Những hạt ngọc trí tuệ Phật giáo, Germs of Buddhist Wisdom, Cửu Thích Tâm Quang Dịch. Phần cuối, số 31, Sự Hòa Hợp Trong Tôn Giáo, Cửu Thích Tiên Chu. Theo sau, mối quan tâm gần đây đối với tôn giáo tại nhiều nơi trên thế giới, người ta đồng ý mối quan tâm cơ bản đối với tôn giáo là niềm tin vào Thượng Đế. Một niềm tin có thể là cương lĩnh để phục vụ mục tiêu xã hội và hòa hợp văn hóa trong một xã hội đa tôn giáo. Mỗi và mọi người trong chúng ta thuộc một tôn giáo đặc biệt nào đó đều có quan niệm riêng và niềm tin riêng về chủ đề phức tạp này. Lướt qua trong từ điển, chúng tôi thấy sự mô tả Thượng Đế là vị trời tối thượng, tự hiện hữu, một vị Chúa. Sự mô tả này được đông đảo chấp nhận trên thế giới. Người Phật tử kính trọng những người cùng làm tôn giáo khác trong quan niệm và niềm tin tôn giáo của họ. Phật giáo là một tôn giáo rất khoan dung, khuyên các tín đồ không bao giờ coi thường niềm tin và sự tu tập của người có các tín ngưỡng khác nhau. Mặc dù Phật giáo không tán thành khái niệm một Thượng Đế sáng tạo, Phật giáo cũng có đề cập đến các Thượng Đế, Chúa Trời và những thần thánh là những chúng sanh siêu phàm, sống ở một số cảnh giới riêng trong vũ trụ. Và các chúng sanh ấy có thể ảnh hưởng bằng một số dạng thức trên những người trần tục trên dương thế. Tuy nhiên, người Phật tử không được dạy là nên đi tìm sự giúp đỡ bên ngoài hay một hình thức cầu khẩn các vị Thượng Đế, Trời hay Thần Thánh, đó để được giải thoát. Để tìm giải thoát cho chính mình, ở lĩnh vực tinh thần Phật giáo chủ trương tiến hành thanh tịnh, tinh thần qua sự phục vụ vị tha và hiến dâng, qua những nỗ lực cá nhân trong việc tu tập giới, định, huệ. Trong phạm vi vấn đề này, trong xã hội đa tôn giáo và đa chủng tộc của chúng ta, những người Phật tử anh em làm việc sát cánh với những người cùng làm tôn giáo khác, tranh đấu cho hòa bình và hòa hợp cho xứ sở, không thể có một bất đồng với bất cứ người tín ngưỡng khác trong quan niệm về vấn đề tin vào Thượng Đế. Công nhận là quan niệm và niềm tin như vậy nhất định giúp việc tạo tinh thần tỉnh thức trong tôn giáo uốn nắn một cá nhân, xã hội và cộng đồng tiến đến cảm nghĩ nhân đạo hơn đối với nhau và phát sinh tinh thần khoan dung và hiểu biết. Như vậy, thắp sáng ngọn đuốc không phải hận thù và kỳ thị, mà là hòa bình và hòa hợp cho tất cả nhân loại vào tất cả các thời đại. Không phải trong cạnh tranh, mà trong đoàn kết. Tất cả tôn giáo hiện hữu vì lợi ích của nhân loại, tất cả các tôn giáo đều dạy và hô hào nhân loại sống và hành xử như một con người đứng đắn. Phận sự của tất cả những nhà tôn giáo là phải cùng nhau hợp quần, không phải trong kình địch mà trong đoàn kết, đồng lao cộng tác và hiểu biết với mục đích làm cho con người hiểu được giá trị của các khía cạnh của đời sống, giá trị của sự hiến dâng và những nguyên tắc đạo lý căn bản như tưởng của chân lý, công bằng phục vụ hết lòng, nhân từ tự ái và thiện chí đối với nhân loại. Những quan niệm và nguyên tắc này rất phổ thông trong tính chất và phải được chấp nhận với tất cả những nhà tôn giáo. Tự do thờ cúng. Mặc dù Hồi giáo là tôn giáo chính thức ở Mã Lai Á, tự do thờ cúng và niềm tin tôn giáo được bảo vệ trong hiến pháp quốc gia của chúng tôi. Chúng tôi được có tự do tư tưởng hay theo bất cứ giáo phái nào, chúng tôi không bị bắt buộc phục tùng một đường lối đặc biệt nào về thờ cúng hay niềm tin. Chúng tôi yêu dấu sự tự do này, chúng tôi hy vọng sự tự do này của chúng tôi được duy trì và giữ vững ở bất cứ thời đại nào, và sự tự do này không bị làm hại hay tiêu diệt bởi những hoạt động của bất cứ một nhóm hay tổ chức cuồng tín nào. Cuồng tín, dù bất cứ dưới hình thức nào hay từ bất cứ từ đâu, đều độc hại cho hòa bình và hòa hợp ở bất cứ xã hội nào. Tất cả chúng ta không ngừng tìm cầu hòa bình và hòa hợp. Chúng ta muốn hòa bình và hòa hợp cho gia đình. Chúng ta muốn hòa bình và hòa hợp trong xã hội. Chúng ta không muốn sự xung đột giữa các tôn giáo, Chúng ta cũng chẳng muốn những mâu thuẫn về chủng tộc. Chúng ta muốn sống và để người khác sống. Muốn đạt được những điều này, chúng ta phải gìn giữ tất cả những gì đạo đức. Chúng ta phải tu tập kiên nhẫn, khoan dung và hiểu biết. Chúng ta nên bè bạn với nhau, giúp đỡ lẫn nhau bất cứ lúc nào khi nhu cầu cần đến. Chúng ta phải loại bỏ kỳ thị chủng tộc và kỳ thị tôn giáo. Bất chấp chủng tộc và tín ngưỡng, chúng ta phải coi nhau như anh chị em trong một gia đình hạnh phúc và như một công dân tôn trọng luật pháp, tranh đấu cho hòa bình và hòa hợp. Đó phải là sự quyết tâm của tất cả những nhà cùng làm tôn giáo trong một xã hội đa tôn giáo. Hãy chu đáo. Trong khi đánh giá cao thực tế là một quốc gia này, chúng ta được ưu tiên thi hành các nghi lễ tôn giáo và tu tập không một chút trở ngại. Sống trong một xã hội đa chủng tộc và đa tôn giáo có nghĩa là chúng ta phải cố gắng chu đáo tại tất cả các thời điểm trong bất cứ điều gì chúng ta làm. Chúng ta phải không quên những cảm nghĩ của người láng giềng theo một giáo phái khác và không mấy cảm nhận được một số thực hành nghi lễ xa lạ với họ. Chúng ta phải quan tâm đến họ, chúng ta không nên ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình, đến nhu cầu của mình thôi. Vì lẽ trong một dịp đặc biệt nào đó, hay việc xảy ra tại nhà chúng ta, dịp vui hay buồn, chúng ta muốn thi hành một số nghi lễ và nghi thức tôn giáo, theo quá trình truyền thống và văn hóa, phải công bằng và quan tâm bằng cách đừng làm quá và gây trở ngại và phiền toái đến xóm giềng. Dù sự tu tập đạo giáo nào đi nữa, những sự tu tập này phải được thi hành trong giới hạn, vừa phải và trong phạm vi tư gia, không gây phiền toái gì đến sự bình an và thanh thản của lối xóm. Nếu chúng ta võ đoán, cứ sử dụng quyền thi hành nghi lễ và nghi thức, ồn ào và gây cản trở hay làm bực dọc người khác, không kể đến cảm nghĩ của người lối xóm, nhất định chúng ta sẽ gặp khó khăn nhất là ở trong khu xóm đa tôn giáo. Sự quan tâm đến hạnh phúc của người khác là chìa khóa đưa đến hạnh phúc, cuộc sống hòa bình và hòa hợp trong một xã hội đa tôn giáo. Nền tảng chung phổ thông. Chấp nhận chúng ta có những dị biệt trong quan niệm và niềm tin. Tuy nhiên, chúng ta có một nền tảng chung phổ thông rộng lớn. Sự loại bỏ các tội lỗi, sự truyền bá thiện chí giữa con người, sự tìm cầu hòa bình, hạnh phúc trường cửu và giải thoát. Đó là những mục tiêu chung của tất cả các tôn giáo. Nhiều nguyên tắc tôn giáo thực sự đã được coi là thiêng liêng, trong nhiều tôn giáo cũng tương tự về tính chất. Muốn đoàn kết, tất cả các nhà tôn giáo cần phải bỏ cái áo choàng ích kỷ và hợm hĩnh của mình và có ý thức trong tinh thần khoan dung, kiên nhẫn và hiểu biết lẫn nhau. Bổn phận của chúng ta là kính trọng niềm tin tôn giáo của người khác, dù niềm tin đạo lý của chúng ta thế nào, khoan dung trong tôn giáo tuyệt đối thiết yếu và cần thiết để đạt cuộc sống hòa hợp và bình an. Cốt lõi trong sự đồng dạng. Thay vì khiển trách và miêu tả những dị biệt trong một đường lối có tính cách hạ thấp, sẽ là một thành quả tuyệt vời nếu tất cả những nhà lãnh đạo tôn giáo và tất cả các nhà tôn giáo làm một cuộc nghiên cứu, tất cả những niềm tin tôn giáo và những sự tu tập rồi miêu tả cốt lõi của một sự đồng dạng trong tất cả. Điều gì tốt và đáng giá cho sự cảm thụ phổ thông của tất cả những người có tôn giáo? Chúng tôi xin trích dẫn sau đây một số ví dụ điển hình của một số đồng dạng. Phật giáo nói, đừng làm đau người khác theo cách mà chính bạn cảm thấy đau đớn. Đạo lão nói, hãy coi những lợi lạc của người láng giềng như chính lợi lạc của bạn và những sự mất mát của người láng giềng như sự mất mát của chính bạn. Kitô giáo nói, tất cả những gì người đó làm cho bạn, bạn nên làm trở lại cho họ vậy. Hồi giáo nói, làm tất cả những gì người khác đã làm cho bạn và từ chối không làm cho người khác những điều mà chính bạn sẽ từ chối cho chính bạn. Ấn Độ giáo nói, đừng để cho ai làm điều gì cho người khác mà điều đó không nên làm cho chính mình. Vinh danh những nhà khai sáng. Là Phật tử, chúng ta được dạy phải kính trọng và vinh danh các đấng khai sáng, những đạo sư của các giáo phái khác và giáo lý của họ. Thật cảm kích là tất cả những đạo sư tôn giáo đã bỏ các cuộc đời vào mục đích cho phúc lợi và hạnh phúc của nhân loại. Họ đáng được kính trọng và vinh danh về sự phục vụ, vị tha và sự tận tâm của họ vì lợi ích cho nhân loại. Đó là một khía cạnh quan trọng khác về khoan dung tôn giáo mà điển hình là Phật tử. Chúng ta thực sự tin tưởng rằng khoan dung, nhất là khoan dung tôn giáo, là một đức hạnh mà mỗi và mọi người chúng ta phải khắc sâu vào đường lối sống. Giống như làm tốt được tốt, kính trọng được kính trọng và khoan dung được khoan dung. Khoan dung trong tôn giáo. Không khoan dung, chúng ta sẽ trở về với luật rừng rú, nơi tai họa ngự trị và sức mạnh là lẽ phải. Đó không phải là lợi ích cho xã hội chúng ta, đó không phải là điều mà xứ sở chúng ta muốn. Tất cả chúng ta, bất chấp chủng tộc và tín ngưỡng, đều muốn sống trong hòa bình và hòa hợp. Chúng ta muốn cùng tồn tại với nhau vì lợi ích lẫn nhau. Cho nên chúng ta không những có phận sự thuyết giảng khoan dung mà phải thực hành khoan dung, nhất là khoan dung trong tôn giáo. Chúng ta hãnh diện và sung sướng khi nhận là cho tới nay, đối với quốc gia chúng tôi, khoan dung trong tôn giáo đã được thực thi và gìn giữ bởi các nhà tôn giáo có một mức độ cao. Nhiều du khách đến nước chúng tôi ghi nhận với sự ngạc nhiên thích thú là có sự hiện hữu của một nhà thờ Hồi giáo, một nhà thờ Thiên Chúa giáo hay một ngôi chùa kề cận sát nhau trong thành phố tại Mã Lai Á, với những người mộ đạo của nhiều tôn giáo lũ lượt ra vào nơi thờ phượng của họ, không một chút trở ngại nào cả. Sự khoan dung trong tôn giáo là thế đó. Nhà chức trách liên hệ cũng tích cực vận động hòa hợp giữa các tôn giáo bằng cách đỡ đầu những buổi hội thường xuyên giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo và các giáo phái để bàn luận về những giải pháp tôn giáo hầu bảo đảm thiện chí và duy trì hòa bình và tình hữu nghị trong nước. Một bước lầm lẫn. Trong khi chúng tôi luôn luôn sống trong thanh bình và hòa hợp, thế giới ngày nay lại sống luôn luôn trong sợ hãi, nghi kỵ và căng thẳng. Đó là do sự hiện hữu của các vũ khí giết người có thể gây ra sự phá hoại không thể tưởng tượng nổi, hay sự hủy diệt trong phạm vi một thời gian vài phút. Vùng lên những công cụ giết người khủng khiếp, những siêu cường quốc gia đang đe dọa và thách thức lẫn nhau, cùng với khoe khoang không biết xấu hổ là ta có thể gây phá hoại và nghèo khổ trên thế giới hơn người khác. Họ đã đi theo con đường của điên khùng đến điểm. Bây giờ, nếu một bước lầm lẫn đi về một hướng nào đó, kết quả chẳng được gì cả, mà là sự tiêu diệt lẫn nhau với sự phá hoại toàn thể nhân loại. Thực chất của nguyên tắc tôn giáo. Con người sống trong tình trạng sợ hãi do chính tự mình tạo ra, muốn tìm con đường thoát ra và tìm một số giải pháp, rất khó tìm ra giải pháp ngoại trừ nhờ tôn giáo và sự phát triển tinh thần của con người. Khai thác những nguyên tắc tôn giáo thực chất để chống lại mục đích tội lỗi của bọn con buôn chiến tranh. Tất cả những nhà tôn giáo trên thế giới này đều có một vai trò quan trọng. Vai trò của các tôn giáo phải là hợp tác, chứ không phải là ganh đua. Bức thông điệp của Đức Phật về bất bạo động và hòa bình, tình thương và từ bi, khoan dung và hiểu biết, chân lý và trí tuệ, kính trọng và yêu mến tất cả đời sống, không vị kỷ, sân hận và bạo động, phát đi từ hơn 2.500 năm trước đây, vẫn hữu ích với những nguyên tắc căn bản cho những người cùng làm tôn giáo khác, để xua tan sợ hãi, nghi kỵ và căng thẳng đang lan tràn trên thế giới này. Dù xét dưới ánh sáng nào, thì bức thông điệp của Đức Phật cũng không thể bị coi như hẹp hòi và hạn chế, mà phổ quát trong tính chất và ứng dụng. Tái võ trang tinh thần. Hòa hợp trong tôn giáo và tái võ trang tinh thần phải được nuôi dưỡng như một sức mạnh tinh thần để chống lại sự điên khùng của cuộc chạy đua vũ khí ngày nay, để tận diệt nhân loại. Muốn thiết lập một nền hòa bình thực sự và trường cửu, cần phải tìm ra các đường lối và phương tiện để nhổ tận gốc rễ nguyên nhân của chiến tranh. Con người và quốc gia phải từ bỏ những lạc thú ích kỷ, cái cao ngạo giống nòi và tham lam ích kỷ vì của cải và quyền uy, phải dẹp đi tham sân và si, duy vật chủ nghĩa không thôi, không thể bảo đảm hạnh phúc. Tôn giáo một mình có thể ảnh hưởng thay đổi tinh thần của tâm trí và mang lại sự giải trừ quân vị trong tâm. Đó mới thực là sự giải trừ vũ khí thực sự và trường cửu. Thanh thiếu niên và tôn giáo. Người ta ghi nhận tại nhiều nơi trên thế giới, nhiều thanh thiếu niên đã bỏ tôn giáo. Chúng cho rằng tôn giáo không quan trọng cho cuộc sống hàng ngày và tôn giáo là một gánh nặng không cần thiết cho nhân loại. Chúng coi tôn giáo là trở ngại cho sức mạnh tư duy của con người. Những thanh thiếu niên trẻ này bị đầu độc bởi quan niệm hiện đại của duy vật chủ nghĩa và trào lưu hưởng thụ hiện đại, nghĩ rằng chúng có thể sống rất tốt, không cần tôn giáo. Đó là tình trạng đáng buồn, hiển nhiên miêu tả sự thất bại của tôn giáo thế giới trong việc hướng dẫn và ảnh hưởng giới trẻ đến con đường giải phóng tinh thần. Đã đến lúc những nhà lãnh đạo tôn giáo có trách nhiệm và những nhà tư tưởng trên thế giới có trách nhiệm phải đoàn kết để xác định nguyên nhân gốc rễ về sự thất bại của sứ mệnh tôn giáo. Làm cho thiếu niên tránh xa nguyên tắc tôn giáo đã được thời gian tôn vinh cùng những niềm tin và quan niệm, nỗ lực cần phải được thực hiện để thuyết phục và làm cho thế hệ trẻ cảm nhận và hiểu được vai trò quan trọng mà tôn giáo và sự giải phóng trong tôn giáo có thể và phải được thực hiện trong đời sống hàng ngày của họ. Tất cả những tôn giáo đều có một mục đích chung, phục vụ nhân loại và nâng cao tinh thần nhân đạo. Tất cả các tôn giáo đều thuyết giảng thiện chí và tuyên bố tình huynh đệ của con người. Những mục tiêu và lý tưởng chung ấy, vì lợi ích cho nhân loại, phải vượt qua tất cả những dị biệt nào có thể hiện hữu về phương diện niềm tin, quan niệm và tu tập tôn giáo, phải thống nhất trong sự đa dạng. Chúng ta không nên cố gắng nhạo báng một người với khuyết điểm chỉ bằng hạt bụi trong mắt, quên đi cái xà chặn tầm mắt của chính chúng ta. Tất cả những nhà tôn giáo nên cố gắng tìm một cương lĩnh chung và làm việc trong đoàn kết để nâng cao tinh thần nhân đạo. Hầu tôn giáo có thể kiện toàn bản chất con người và lòng nhân đạo cao quý tới chỗ toàn hảo của tôn giáo. Tất cả những nhà tôn giáo nên siết chặt tay với các nhà tôn giáo bạn với cảm nghĩ thuần túy của thiện chí và chân thành thân ái, tình huynh đệ và với sự kính trọng và quý kính lẫn nhau, tôn giáo này với tôn giáo khác, để tranh đấu cho đạt được sự nghiệp cao thượng chung trong việc nâng cao tinh thần của cá nhân và phúc lợi, công lý, hòa bình của nhân loại. Những đức tính siêu phàm. Điều chủ yếu với tôn giáo là niềm tin vào Thượng Đế, với lòng kính trọng sâu xa. Xin cho phép chúng tôi mạnh dạn đề nghị rằng, ngoài quan niệm đơn thuần của niềm tin vào Thượng Đế, chủ yếu đối với tôn giáo phải là sự tuân thủ và biến thành sự tu tập. Tất cả những nguyên tắc tôn giáo thực chất được coi là thiêng liêng ở mọi tôn giáo trong sự kiến thánh thần hay những đức tính siêu phàm tràn ngập trong đời sống, trong tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta. Đến đây đã kết thúc tập sách nhỏ Những hạt ngọc trí tuệ Phật giáo, Germs of Buddhist Wisdom, Buddhist Missionary Society, Malaysia, 1983-1996. Của Thích Tâm Quang Dịch, Chùa Tam Bảo, California, Hoa Kỳ, năm 2000. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, pháp trí vô cùng thệ nguyện tu, Như Lai vô số thệ phụng sự, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nam mô Công đức Lâm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh.